Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, ngày bầu cử càng lúc càng đến gần. Nhìn lại một tuần qua thì anh thấy có điểm nào nổi bật? Riêng tôi thì tôi nhận thấy là dường như đang có cái chuyện là nói thắc mắc thì không hẳn là thắc mắc, nhưng mà bắt đầu người ta để ý đến vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Malcolm Turnbull ở trong liên đảng. Thì đây có phải là một cái dấu hiệu hay là một cái nguy cơ gì cho ông Malcolm Turnbull nói riêng và cho đảng tự do nói chung, thưa anh?
Vâng, năm tuần lễ trôi qua với cái nhiệt độ nó tương đối thấp. Bây giờ thì có lẽ là trong 3 tuần cuối cùng này thì cuộc đua nó bắt đầu khởi sắc hơn, sôi nổi hơn và nó thu hút cái sự chú ý của người ta hơn. Và dĩ nhiên là cái một trong những cái câu chuyện mà có thể thu hút được cái sự chú ý của cử tri là có thể có cái sự thay đổi về lãnh đạo trong những cái trường hợp hoặc là bên chính phủ liên đảng thất cử và hoặc là ngay cả bên đảng lao động không có giành được lại chính quyền. Tuy nhiên trong cái trường hợp này thì người ta chú ý đến cái nhân vật số 1 đang dẫn đầu cuộc đua của đảng tự do, đó là đương kim thủ tướng Malcolm Turnbull. Sở dĩ người ta đặt ra cái vấn đề lãnh đạo là vì người ta thấy qua khoảng cỡ 9 tháng là đứng đầu chính phủ cũng như là lãnh đạo cả đảng tự do thì dường như là cái sự ái mộ của cử tri đối với ông, với cá nhân ông và với chính phủ của đảng tự do nó đã tụt giảm xuống một cái mức độ mà có thể là năm ăn năm thua. Bởi vì trước đây chúng ta thấy nếu mà cái tỷ lệ cử tri ủng hộ cho chính phủ liên đảng khoảng vượt trên 60% và bây giờ nó còn khoảng cỡ 50% so với bên đảng lao động cũng đang ở cái mức độ 50% á, thì người ta thấy một cái cuộc đua nó gần nó sát nút hơn. Trong khi đó thì về mặt dân chúng lựa chọn một cái người lãnh đạo thì họ cái tỷ lệ ái mộ dành cho ông Malcolm Turnbull cũng có tục giảm xuống so với cái sự gia tăng ủng hộ đối với lãnh tụ của đảng đối lập là ông Bill Shorten. Nhưng mà không phải chỉ vì cái sự lên xuống của các cái cuộc thăm dò dư luận. Dĩ nhiên là ông Malcolm Turnbull ông bác bỏ những cái chuyện ông nói tôi không có quan tâm về những cái chuyện đó đâu. Cái mà tôi quan tâm là cái cuộc thăm dò dư luận vào ngày 2 tháng 7 đó, tức là ngày bầu cử, thưa quý vị. Thì người ta cũng thấy rằng là đã có nhiều cái dấu hiệu cho thấy đây có thể là một cái vấn đề tiềm ẩn ở bên trong. Khi mà cựu thủ tướng John Howard đứng ra một cách công khai nói ok, tất cả những cái đảng viên, tất cả những ủng hộ viên của đảng tự do nên đoàn kết sau lưng ông Malcolm Turnbull. Ai cũng biết ông John Howard là một cái người ủng hộ rất là tích cực cho nguyên thủ tướng Tony Abbott và ông cũng đã từng có những cái lời lên tiếng một cách bán chính thức ở ngoài những cái phòng họp của đảng để ủng hộ cho ông Tony Abbott, người đã bị Malcolm Turnbull lật đổ hồi tháng 9 năm ngoái. Nhưng mà cũng ngược lại thì có những cái người khác ở trong đảng lại mạnh mẽ ủng hộ ông Malcolm Turnbull và cho rằng vị đương kim thủ tướng này là cái nhân vật lãnh đạo xuất sắc nhất từ trước đến nay của đảng tự do. Thưa quý vị, một cái lời người ta có thể là nói là nịnh khéo như vậy thì đôi khi nó cũng không có một cái tác dụng gì lắm, bởi vì ông Malcolm Turnbull mới cầm quyền có 9 tháng thôi, trong khi có nhiều cái nhân vật rất là lớn, rất là có tầm vóc khác của đảng tự do là ông Christopher Pyne từ Adelaide. Ông Christopher Pyne mô tả ông Malcolm Turnbull là một lãnh tụ vĩ đại nhất của đảng tự do từ trước đến nay. Thưa quý vị, đây là một cái lời khen ngợi có thể nói là hơi quá đáng, bởi vì ông Malcolm Turnbull mới có cầm quyền được 9 tháng nay. Trong khi đó, trong lịch sử của đảng tự do đã có rất là nhiều cái nhân vật đã từng cầm quyền đến 20 mấy năm như là Sir Robert Menzies hoặc là 12 năm giống như là ông John Howard mới đây.
Cả Thủ tướng Malcolm Turnbull lẫn Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison đều nói rằng kế hoạch kinh tế của chính phủ liên đảng đang vận hành rất là tốt, nhưng cái lúc có những cái thống kê mới về GDP mà tăng tới trên 3% thì đó là một cái tin rất là vui cho kinh tế của nước Úc. nói chung và cho chính phủ liên đảng nói riêng. Vì vậy cho nên là ông Malcolm Turnbull mới nói rằng là tôi cần thêm 3 năm nữa để mà tiếp tục thực hiện cái kế hoạch kinh tế đó, và đó là cái điều mà tôi đang cậy vào các cử tri trong cái ngày bầu cử 2 tháng 7 tới đây. Thưa anh, nhưng mà cái kế hoạch 10 năm kinh tế của liên đảng cũng có rồi, chúng ta cũng có nghe đến cái kế hoạch kinh tế 10 năm của lao động nữa. Bên liên đảng thì chỉ trích lao động rằng là hứa hẹn đủ thứ, nhưng mà không có chi tiết cái vấn đề chi trả cho những cái chính sách, cho những cái kế hoạch đó như thế nào. Trong khi đó, lao động nói rằng, nhưng mà các anh cũng đâu có đã công bố chi tiết kế toán của các cái chính sách kinh tế của liên đảng ở đâu. Thì ở đây mình thấy rõ ràng là nó là một cái chiến lược, đúng không thưa anh?
Cả hai đảng trong cái tuần lễ này đều tập trung vào cái vấn đề kinh tế. Và ông Malcolm Turnbull đặc biệt nói rằng là trong mấy tháng vừa qua chúng ta đã tạo được một cái thành quả về cái sự phát triển kinh tế một cách khá ổn định, và tôi cần thêm một cái thời gian, ít nhất là một cái nhiệm kỳ thủ tướng nữa để tôi hoàn tất cái mục tiêu đó. Và ông cũng đã vừa khen ngợi hay là vừa tự hào về cái thành quả của mình, trong khi vừa tấn công lại cái đối phương. Ông cho rằng là đảng lao động không hiểu về kinh tế, không hiểu về cách quản trị một cái nền kinh tế quốc gia, và không biết rằng là mỗi một đồng thuế được cắt giảm, tức là nó sẽ tạo ra 4 đồng thêm trong cái guồng máy vận hành kinh tế của đất nước, vì người ta sẽ có thêm tiền, người ta sẽ đầu tư thêm, người ta sẽ tiêu xài thêm, vân vân. Trong khi đó, đảng lao động cũng đưa ra một cái kế hoạch trung hạn về việc ổn định nền kinh tế và cân bằng ngân sách. Những cái điểm khác nhau giữa hai đảng là bên phía ông Bill Shorten, bên đảng lao động, cho rằng là để có thể quân bình được ngân sách mà không cần phải cắt giảm thuế 50 tỷ cho các cái công ty đó, thì thiếu hụt trong ngân sách trong 4 năm đầu là cái chuyện đương nhiên nó sẽ xảy ra, nhưng mà từ năm thứ 5 trở lại thì có thể là cái ngân sách sẽ được quân bình, và sau đó thì nó có thể có thặng dư trong những cái năm sau. Và đó là những cái khác nhau một cách căn bản. Thưa quý vị, đây là một cái chiến thuật tranh cử, hay là đúng hơn là một cái tập quán tranh cử của các cái đảng từ xưa đến nay, là họ không bao giờ tung ra những cái chiêu sát thủ và vào những cái tuần lễ còn xa ngày bầu cử, bởi vì đối phương có thể có thời gian để moi móc, để tìm ra những kẽ hở hoặc là để tạo cái cơ hội tấn công cho cái đối phương của mình. Thành ra những cái chính sách có tính cách quyết định này đó thì thường được tung vào những cái giờ hoặc là những cái ngày cuối cùng của cái cuộc tranh cử.
Quý vị đang nghe Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, lao động vừa mới tung ra các mẫu quảng cáo trên TV. Điểm đáng chú ý là họ phụ đề bằng tiếng của các cộng đồng, và họ làm đâu cũng khoảng mấy chục thứ tiếng. Đây là cái dấu hiệu cho thấy là các đảng nhìn thấy được cái tầm quan trọng của lá phiếu sắc tộc, đúng không anh?
Rõ ràng là như vậy rồi, bởi vì chúng ta cần thấy các cái cộng đồng di dân và tị nạn ở Úc ngày càng có một cái ảnh hưởng về mặt chính trị, bởi vì họ cũng là một cái tỷ số phiếu đáng kể ở một vài đơn vị. Họ cái lá phiếu của họ cũng có thể đóng vai trò quyết định cho cái việc lựa chọn của người dân biểu ở địa phương. Chúng ta có thể trở ngược lại một cái thí dụ khá rõ ràng và nó có tính cách điển hình về cái tầm quan trọng của các cái lá phiếu của các cái cộng đồng di dân này, đó là ở đơn vị Benelon. Chẳng hạn hồi năm 2007, đơn vị Benelon là cái nơi có thể nói là cái thành trì vững vàng nhất của đảng tự do, và khi đó do đương kim thủ tướng John Howard là dân biểu.
Ở Sydney đó thưa anh.
Ở Sydney, vâng, North Sydney. Thì thưa quý vị, vì cái lá phiếu của các cái cộng đồng người Hoa hoặc là người Nhật và người Hàn ở đó đã không có đồng ý hoặc là không có thuận tình với những một vài cái chính sách của chính phủ liên đảng mà khi đó là do ông John Howard lãnh đạo, nên đã không có dồn phiếu cho cái một ứng cử viên có thể nói là được chú ý nhiều nhất trong cả nước. Và vì vậy ông John Howard đã trở thành người thủ tướng đương nhiệm thứ nhì trong cái lịch sử Úc bị mất ghế dân biểu trong khi lãnh đạo một cái cuộc bầu cử. Và cái chiếc ghế dân biểu ở đơn vị Benelon đó là lại lọt vào tay một cái nữ ký giả khá nổi tiếng là bà McHugh của đảng lao động. Tuy nhiên bà McHugh chỉ duy trì được cái ghế này chỉ trong một nhiệm kỳ và thôi. Và ngay sau cái nhiệm kỳ sau, trong cái cuộc bầu cử kế tiếp đó, thì chính các cái cộng đồng di dân của người Hoa, người Nhật và người Hàn ở đơn vị này đã đưa một cái ứng cử viên của đảng Tự Do trở lại. Và từ cái trường hợp này, người ta cũng cho thấy rằng là các đảng chính trị ở Úc bắt đầu để ý đến hay là đánh giá đúng hơn về cái tầm quan trọng của các cái cộng đồng di dân và tị nạn ở Úc một khi họ có cái quyền bầu cử ở trong tay.
Thế anh nghĩ lần này có cái gì đáng nói đối với cái lá phiếu của người Việt không?
Với người Việt thì chúng ta là một trong những sáu cái cộng đồng có cái số dân cao ở nước Úc, và dĩ nhiên cũng có một cái tiếng nói hay là một cái mức độ ảnh hưởng nào đó trong cái cuộc bầu cử. Tuy nhiên vì cái lịch sử định cư của chúng ta từ cuối thập niên 70 đến trở về sau cho đến gần đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, thì chúng ta được tái định cư ở trong những cái vùng hoặc là những cái đơn vị mà do đảng lao động kiểm soát. Ví dụ như là trước khi chúng ta có những cái hostel ở Villawood, ở Capramatta, ở East Hill vân vân, thì toàn là những cái đơn vị mà do đảng lao động kiểm soát. Và như bây giờ chúng ta thấy ở cái cuộc bầu cử liên bang chẳng hạn, ở những cái đơn vị như là Fowler, tức là bao trọn cái vùng mà Fairfield, Cabramatta, Canlivale vân vân đó, thì rõ ràng là khó tìm ra một cái đối thủ nào từ phía đảng Tự Do để có thể tranh đoạt lại một cái dân biểu đương nhiệm của vùng Fowler này. Cái trường hợp đó cũng có thể nói được cho cái đơn vị Banks, tức là nó bao gồm các cái vùng như Canterbury, Bankstown, vân vân. Thì nó gần như là đây là những cái đơn vị vững vàng như bàn thạch của đảng lao động mà nhiều lần đảng Tự Do cũng đã cố tấn công vào nhưng mà đều chưa có thành công. Một trong những cái trường hợp mà người ta có thể nói là khá khít khao nhất trong các cái cuộc bầu cử là khi cô Đài Lê trong một cái cuộc bầu cử ở tiểu bang New South Wales tranh cử tại đơn vị Cabramatta đã đến gần cái mức suýt soát so với cái dân biểu đương nhiệm lúc đó là ông Nick Lalich. Và người ta coi đó là một cái kết quả mà có thể nói là tốt nhất từ trước đến giờ của đảng Tự Do, mặc dù là đã không đắc cử ở cái ghế dân biểu ở đó.
Như vậy phải chờ đến ngày bầu cử thì mới biết được là cái sự ủng hộ của các lá phiếu của người Việt sẽ tiếp tục ủng hộ lao động hay là có một cái sự lựa chọn nào đó khác. Và cũng chính vì lý do đó mà thưa quý vị, Ban Việt ngữ của đài SBS vào ngày thứ Bảy 25 tháng 6 tới đây thì chúng tôi có tổ chức một cái cuộc mạng đàm với các ứng viên tại Bankstown, lâu nay là của lao động. Vì vậy nhân đây chúng tôi cũng xin mời quý thính giả quan tâm đến kỳ bầu cử lần này, hãy đến Bankstown, Sài Gòn Plaza ở Bankstown vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 25 tháng 6 để có thể đặt câu hỏi trực tiếp với các ứng viên ở trong địa phương của mình, thưa quý vị. Nhưng đến đây thì thời gian dành cho tạp chí nước Úc trong tuần cũng đã hết. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều và xin hẹn quý vị đến tuần sau.
Vâng, xin chào quý vị.